This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và Gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Ngày hôm nay thì là ngày talk show đầu tiên của chúng tôi, Phương Nam và Khôi Nguyên. Thì hôm trước, hình như là chị Thủy và chị Thu Nga đã ôn lại những chuyện cũ xảy ra trong năm 2024. Thì hôm nay chúng ta sẽ không thể nói đến là những gì chúng ta sẽ nhìn tới trong cái năm 2025. Thì mỗi một năm thì tôi nhớ là chúng ta đều nói đến cái đề tài này đầu năm. Thì cái đề tài này nó cũng xưa cũ lắm rồi, nhưng mà có lẽ là nó rất là quan trọng, là tại vì nếu mà chúng ta không có cái gì quyết tâm thì chúng ta không có chuyện gì xảy ra tốt đẹp hơn cả. Thì và chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta đầu năm thì chúng ta hãy có một số quyết tâm đi. Thì theo cái thống kê thì người ta cũng đều thấy là tất cả những quyết tâm xảy ra không bao giờ chúng ta đạt được 100%. Mà chúng ta hạ quyết tâm xong rồi có lẽ là theo cái kết quả thì có khoảng chừng 80-90% là chúng ta không có làm được. Thì chắc chắn là chúng ta khoảng chừng 8% là chúng ta có thể làm được những điều mà chúng ta hạ quyết tâm mà thôi. Thì chúng ta tại sao chúng ta lại phải hạ quyết tâm đầu năm? Thì chúng ta bị ôn lại những chuyện cũ thì chúng ta thấy có rất nhiều những cái chuyện mà chúng ta cảm thấy là bất ưng xảy ra trong cái năm cũ. Thì bây giờ chúng ta sẽ để ý và làm tốt hơn trong cái năm mới. Thì chúng ta thấy là cái thời gian đó là nó không bao giờ trở lại. Thành ra nếu mà chúng ta không có đặt cái mục tiêu thì chúng ta sẽ không có cái điểm tới, và chúng ta sẽ không có cái sự hữu hiệu trong cái công việc mỗi ngày. Thì trong cái vấn đề mà đặt quyết tâm này thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái số nguyên tắc căn bản là chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta phải có sự thực tế. Cái quyết tâm của chúng ta phải có sự thực tế, phải có sự cần thiết. Cái sự thực tế này, vì cái quyết tâm không phải là một cái chuyện mà chúng ta nói để cho vui, mà những cái mục tiêu mà nó quá xa vời, mà chúng ta phải là những chuyện thực tế hàng ngày, những chuyện cần thiết hàng ngày và những chuyện chúng ta có thể làm được. Cái quyết tâm này không phải là một quyết tâm quá cao. Thì nếu mà chúng ta đặt một cái quyết tâm quá cao thì chúng ta sẽ không làm được, chắc chắn không làm được, và cái sự không làm được này sẽ làm cho chúng ta nản chí. Thành ra chúng ta hãy đặt những cái quyết tâm nó có thể hữu hiệu và thực tế và làm được. Và có một cái điều mẹo vặt nhỏ là khi chúng ta làm cái quyết tâm này thì chúng ta thường thường nên Thứ nhất là có thể viết ra một tờ giấy những cái điều chúng ta sẽ làm. Tại vì giấy nó là cái gì? Giấy mực nó là cái gì? Nó khắc dấu xuống và chúng ta không quên. Mỗi khi mà chúng ta có thể quên được thì chúng nếu mà nói một cái lời nói cho vui trong một bữa tiệc thì nó sẽ như một cái gió thoảng trôi qua. Thì nếu chúng ta viết có giấy mực đàng hoàng thì chúng ta sẽ có cơ hội thì chúng ta nhìn lại để chúng ta so sánh xem những cái điều chúng ta nói có làm được hay không. Và một cái mẹo vật thứ hai là khi mà chúng ta đặt cái quyết tâm này, chúng ta phải có những người nào ở chung quanh nghe những lời quyết tâm của chúng ta. Thí dụ như là chúng ta nói với trong nhà thì chúng ta nói đối với người hôn phối của chúng ta chẳng hạn, nói với con cái của chúng ta chẳng hạn, hoặc nói với những người trong sở làm của chúng ta chẳng hạn. Tại vì bất cứ một cái gì khi chúng ta có cái người thính giả hoặc là khán giả thì chúng ta sẽ nói một cách nó quan trọng hơn. Thành ra và những người mà đã nghe những lời quyết tâm của chúng ta đó có thể nhắc nhở khi mà họ thấy chúng ta chảnh mãng trong cái việc mà thực hành những điều đó. Thì cái đó nó là một số những cái mẹo vặt để chúng ta có thể làm được những cái điều mà chúng ta muốn làm. Thì dĩ nhiên là cái sự mà quyết tâm này đó nó sẽ tùy theo từng cá nhân. Mỗi người có một cái ý định, mục tiêu khác nhau và nó cũng tùy theo cái thời điểm khác nhau trong cuộc đời. Thì trong ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ hy vọng là sẽ gợi ý để cho quý vị có thể đặt ra những quyết tâm mà quý vị chưa nghĩ đến hoặc là đã nghĩ đến thì quý vị cũng có thể chia sẻ để chúng ta cùng nghe và chúng ta có thể cùng cải tiến cho cái cuộc sống của chúng ta.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Trước hết thì cho Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với đề tài là quyết tâm đầu năm mới. Thật ra nếu mà tính theo giờ của Hoa Kỳ đó thì đây là chương trình đầu tiên của năm. Tại vì chương trình trước đó là nó xảy ra ngay đúng dịp New Year Eve. Đó, thành ra đây vẫn là chương trình rất là hợp thời, rất là hợp. Tại vì nó là chương trình đầu tiên của năm thì phải đưa ra những cái phấn đấu cho một năm mới. Thưa cô Phương Nam, thì nhiều người có quan niệm khi mà nhắc đến đề tài này đó thì họ quan niệm như thế này: thôi thì mình cứ đặt quyết tâm cho nó nhiều, rồi làm được nhiêu thì hay bấy nhiêu, được nhiều at least là mình cũng có quyết tâm. Nhưng mà nhiều quyết tâm nó sẽ làm cho chúng ta không có thật sự để mong muốn hoàn tất cái quyết tâm đó, thưa cô Phương Nam.
Đúng là như vậy. Tuy nhiên là chúng ta nói nhiều sẽ làm ít, thì chúng ta hãy nói những điều mà chúng ta thật sự muốn làm, thì chúng ta sẽ cố gắng để làm nó. Và như nãy chúng ta có nói sơ sơ qua đó, là những điều mà chúng ta muốn làm phải là thật sự trong tâm của chúng ta muốn làm, chứ không phải chúng ta nói là để nói. Và những điều đó phải thực tế, phải cần thiết và phải trong tầm tay với của chúng ta thì chúng ta sẽ có thể đạt được nó. Và khi mà chúng ta đặt một cái mục tiêu gì đó mà chúng ta đạt được thì chúng ta sẽ sung sướng vô cùng. Nếu chúng ta đặt một cái mục tiêu quá lớn mà chúng ta chả làm được cái gì hết thì nó sẽ đem lại một sự thất vọng và một sự nhụt chí và cái sự mất sự tin tưởng ở chính mình. Thành ra đó là điều mà chúng ta nên nghĩ tới khi chúng ta đặt quyết tâm đầu năm. Thì quyết tâm đầu năm này nó là một cái thói tục của người Mỹ, nhưng mà chúng ta thấy đây là một mỹ tục, tại vì chúng ta phải đặt ra cái mục tiêu thì chúng ta mới tiến đến để đạt được cái mục tiêu đó. Còn nếu không thì cuộc đời của chúng ta sẽ trôi qua một cách rất là êm đềm, rất là không có chuyện gì xảy ra và cũng rất là không có gì để cải tiến. Thành ra mà cái thời gian nó trôi qua rất là nhanh và nó không đi ngược cái kim đồng hồ lại. Thành ra chúng ta thấy rõ ràng là không biết là chúng tôi có nói đến với cái chương trình của đài Radio 900 này không biết là bao nhiêu năm rồi. Bây giờ ngồi nghĩ lại thì thoáng một cái lại thấy hạ quyết tâm, thoáng một cái lại hết một năm. Nhưng mà thật ra chúng ta cũng phải cảm ơn trời đất là đã tạo ra những cái unit, những cái đơn vị thời gian là mỗi năm. Thì nó mỗi năm như vậy thì chúng ta mới có một cái mốc thời gian để chúng ta nhìn lại và chúng ta nhìn tới. Thành ra là không biết là năm ngoái Khôi Nguyên có đặt quyết tâm gì không?
À, dạ vâng, nhưng mà tại vì đó, mỗi một người đó thì sẽ có một cái quyết tâm khác nhau cho năm mới. Thì đây là chương trình mở ra cho tất cả mọi người cùng tham gia. Quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để chia sẻ về năm vừa rồi quý vị đã đặt quyết tâm như thế nào và đã đạt được những gì, và những gì chưa có thành công, chưa có đạt được, thì năm nay quý vị làm thế nào để hoàn tất những cái quyết tâm đó, hoặc là có những quyết tâm mới. Thì xin quý vị gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thật ra đó, năm ngoái đó thì Khôi Nguyên cũng đã có đạt quyết tâm, và để tính xem
bao nhiêu phần trăm đạt
chắc
được.
chắc là cũng 75% đó.
Ồ, như vậy là tốt.
Thí dụ như năm ngoái mình đạt quyết tâm đó là mình tập thể dục nhiều hơn, thì có tập thể dục nhiều hơn, nhưng mà nếu mà nói rằng là so với những người khác đó thì mình không bằng, nhưng mà at least chính bản thân mình đã vượt qua được cái gọi là trở ngại bỏ trong ngoặc kép đó, là không tập thể dục. Thì năm vừa rồi đã có tập thể dục được rồi, thí dụ như cái lời hứa đó là uống bia hoặc là nhậu ít thôi, thì năm vừa rồi cũng đã hoàn thành được chứ không phải là không được. Nhưng mà còn nhiều cái, thí dụ như rằng là hứa đó là năm vừa rồi đó là hứa là sẽ hoàn tất những cái việc dọn dẹp cái garage của mình thì chưa xong. Tại vì cứ dọn rồi lại nó lại chồng chất lên, thành ra là hình như thấy cái nó có những cái điều mình phấn đấu đó thì không phải lúc nào cũng hoàn thành được. Nhưng mà thưa cô Phương Nam đó, nhiều người đó nói rằng là ôi năm nào cũng hứa cũng phấn đấu mà có năm nào hoàn tất hết đâu, hứa làm chi, rồi năm nào cũng cảm thấy gọi rằng là áy náy với lương tâm quá, rồi lại tiếp tục hứa rồi lại áy náy, cái vòng luẩn quẩn đó. Thì cái vấn đề đặt ra mục tiêu cho năm mới nó dường như rằng là một thủ tục để cho vui chứ không phải là cái mục tiêu thật sự, cô nghĩ sao?
Thật ra là tùy theo cái tâm của mình có nghĩ đó là chuyện cho vui hay là mình nghĩ đó là cái mục tiêu thật sự. Thì nếu mà mình nghĩ là mục tiêu thật sự thì mình sẽ cố gắng để đạt cái mục tiêu đó. Thì chúng ta thấy là nếu chúng ta không đặt ra cái mục tiêu đó thì chúng ta chả có cái gì để đạt tới. Thành ra là chúng ta sẽ là 0%, đó là 0%. Thành ra chúng ta nên đạt. Thật sự ra chúng ta rất là nên. Mà phải thú thật, nếu mà nãy chúng tôi có hỏi Khôi Nguyên thì Khôi Nguyên là anh này anh quá thành công rồi. Đó, người ta theo thống kê người ta chỉ có 10%, 20%, tức là 80% là thất bại. Mà anh chàng này lại nói một cách rất là tự tin là tới 75% thành công.
Tại năm ngoái hứa không có nhiều.
Như vậy thì quá tốt, như vậy là cô Nguyên đã làm đúng tất cả những cái nguyên tắc của cái hạ quyết tâm đầu năm. Thì đặt ra những cái quyết tâm, những cái mục tiêu mà có thể làm được thì chúng ta sẽ cái phần trăm để thành công sẽ nhiều hơn. Thì đang nói là chuyện cô Nguyên thì bây giờ tôi phải thú nhận là tôi không thành công. Đó, tôi rơi vào cái đại đa số mà không thành công trong cái xác suất. Thì có lẽ là không, bây giờ mình ngồi nghĩ lại là lý do tại sao thì có lẽ là mình chưa có quyết tâm lắm, coi như là cái lời nói của mình nó chưa có in vào trong đầu để mình quyết định tiến tới. Thành ra rõ ràng là với lại năm ngoái thì tôi không có viết xuống, tôi chỉ nói thôi, chỉ nói trong những ngày đầu năm thôi, với cô con gái ở nhà thôi, thành ra nó chưa có quan trọng. Thành ra năm nay rút kinh nghiệm đó, mình sẽ viết xuống số 1, số 2, số 3, số 4 và vân vân.
Mà Khôi Nguyên có một cái cách này mà nhiều người cũng nói đó, là khi mà mình viết xuống á, nhiều khi mình quên. Hoặc là nhiều khi mình nói với người thân của mình á, thì ai cũng bận rộn công việc hết á, nhiều khi họ không nhớ đâu. Viết lên Facebook. Tại vì đó, Facebook là bây giờ toàn thế giới họ biết, những người bạn của mình cũng biết. Thành ra thí dụ mình viết là ok, năm nay mình hứa mình tập thể dục nhiều, mà người bạn này rủ đi tập thể dục thì nó bận quá, nó kẹt rồi này kia nọ. Thì họ nói đây nè, Du đó, Du hứa nè, trên Facebook nè. Thành ra người ta nhắc mình, mà đặc biệt đó, mỗi một năm đó, Facebook nó sẽ nhắc lại những sự kiện của năm vừa rồi. Thành ra nó giúp cho mình nhìn lại, ô, năm vừa rồi mình đã hứa cái gì. Chứ không thể nào chối được, tại vì cái đó là giấy trắng mực đen. Đây là cái cách rất là hay đó cô Phương Nam.
Đây là một cách rất là hay, để mình biết mắc cờ, đúng không? thì biết hổ thẹn với chính mình. Đó, thành ra là rõ ràng là năm nay theo như là ý riêng của tôi thì tôi nghĩ là tôi phải serious hơn, tức là phải nghĩ đến nó một cách trầm trọng hơn, không có nói như gió thoảng mây bay. Thành ra là sẽ có một cái quyết tâm rõ ràng hơn, mà những cái điều mình đặt ra cũng chả có gì là lớn lao. Thật ra là
tại vì đó, nhiều người đó thường nó đặt những cái mục tiêu nghe cao siêu quá, hoặc là có những người nói rằng là anh chị đặt cái mục tiêu đó nghe có vẻ giống như rằng là để show off nhiều hơn là thực tế. Thí dụ nói tôi đặt mục tiêu năm nay á tôi phải trúng số, nhiều người nói làm sao được, thí dụ anh chị một năm mua mấy tỷ số mà đòi trúng số. Rồi chưa kể có những người nói là có những cái mục tiêu là cao nhưng mà nó không thực tế.
Cái mục tiêu mà đặt ra thì trúng số trong năm nay đấy, trước hết là mình sẽ tán ra bại sản trước, đúng không? Tại mình sẽ bỏ vốn mà vốn đã bị tiêu tùng hết mà chưa thấy trúng số đâu cả.
Hoặc là đặt mục tiêu đó là năm nay tôi phải là mở 2-3 tiệm, 3-4 tiệm, nhưng mà làm sao chúng ta biết được kinh tế của năm nay như thế nào, làm sao chúng ta biết được điều kiện kinh doanh như thế nào, hoặc tình trạng lạm phát như thế nào. Nó có nhiều yếu tố lắm, thành ra nếu mà đặt một cái mục tiêu mà xa vời quá đó thì nhiều người nói chẳng khác gì khoe mẽ chứ không có thực tế một chút nào.
Đúng rồi, mà cái mục tiêu không thực tế mà tôi thấy rất thường hay nghe tới đó là ồ năm nay tôi phải lose 50 pound, ví dụ như vậy. Làm sao có thể xảy ra được, đúng không? Có đó là một cái điều không tưởng.
Cá nhân của Nguyên lose được 5 pound thôi là cảm tạ trời đất lắm rồi. Nó không lên là mình mừng rồi thưa cô. Nhưng mà đó, thì như chúng tôi ngay từ đầu đã nói đó, là đây là cái chương trình đầu tiên của năm 2025. Thì mỗi một năm chúng ta đều đưa ra những cái quyết tâm, không phải là cá nhân Khôi Nguyên, không phải là cá nhân cô Phương Nam, mà mỗi một người đều có một quyết tâm cho năm mới. Nên quý vị đang nghe chương trình bên ngoài, nếu quý vị muốn chia sẻ về mục tiêu của quý vị cho năm mới, hoặc là những mục tiêu mà quý vị đã được đạt được trong năm vừa qua để chia sẻ cùng tất cả quý thính giả, quý vị có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Phương Nam, thì theo cái khảo sát mà nhiều tờ báo họ thực hiện liên quan đến cái gọi là New Year Resolution, tức là phấn đấu, mục tiêu phấn đấu cho năm mới đó, thì họ thấy rằng đó, cái mục tiêu giảm cân là một trong những cái nhiều người đặt ra nhất, nhưng mà cũng là một trong những cái khó thực hiện nhất của nhiều người. Còn cái vấn đề về tập thể dục hoặc là những cái mục tiêu cho cá nhân đó thì thấy người ta đặt ra nhiều hơn là những cái mục tiêu thí dụ như rằng là thăng tiến trong cái công ăn việc làm, thăng tiến trong quan hệ giữa các thành viên trong gia đình đó, thì thấy rằng ít hơn. Nhưng mà hầu hết những người khi mà đặt ra mục tiêu cho năm mới đó thì họ đặt mục tiêu cho chính cá nhân của họ, và cái vấn đề giảm cân là vấn đề hàng đầu mà người Mỹ họ quan tâm đó cô Phương Nam.
Đúng là như vậy. Và thấy rõ ràng là cái thí dụ đó rất là điển hình, là muốn giảm cân, nhưng mà trước khi người ta muốn giảm cân thì người ta cũng phải biết là giảm cân như thế nào để cho nó hiệu quả và nó có kết quả lâu dài và nó không có hại cho sức khỏe. Chứ không phải nhiều người cứ nhịn đói không ăn không uống không gì cả, nói là tôi muốn giảm cân, nhưng mà cái đó nó chỉ là một cái chuyện không đúng. Là tại vì giảm cân nó có thể trong vòng một tháng có thể giảm mấy chục pound đó, nhưng mà sau đó nó sẽ phồng lại rất là nhanh, có thể phồng lại double nữa.
Cái này là cái mà Khôi Nguyên đã thất bại trong năm vừa rồi. Cái mục tiêu giảm cân đó cô Phương Nam, tại vì mình mục tiêu đặt ra là giảm cân và tập thể dục nhiều hơn, thì mình thấy mình tập thể dục nhiều hơn mà cái cân nó không có giảm. tại vì tập thể dục thì một, mà ăn á thì chắc cũng 2-3 chứ không ít. Thành ra là cái đó cũng là một cái mà nhiều người nói rằng là giống như rằng là mình đặt cái quyết tâm của mình nó phải gọi rằng là phù hợp theo toàn bộ cái quyết tâm khác nhau, chứ không phải anh đặt mục tiêu anh giảm cân mà anh ăn quá nhiều thì cũng như không.
Đúng rồi, với lại ai đặt cái quyết tâm giảm cân ấy, tôi thấy quyết tâm đó là nghĩ là không có đúng với không thực tế. Tại vì giảm cân để làm gì, cái số cân nó đâu quan trọng đâu. Một người có thể nhìn như vậy, họ có thể nặng, rất là nặng, nhưng mà để họ không có nhìn mập. Thành ra đặt cái quyết tâm để cho cái sức khỏe tốt đẹp thì tốt hơn là đặt quyết tâm là giảm mấy chục bao, đúng không? Đó. Thì bây giờ cái đó là chỉ là những cái thí dụ thôi. Thì bây giờ chúng ta cứ tiếp tục mời quý vị ở bên ngoài có thể chia sẻ những cái điều mà quý vị nghĩ là quý vị muốn làm cho cái năm sắp tới. Thì trong khi chờ quý vị thì chúng ta sẽ nói lên một vài cái quyết tâm mà những người bạn bè chung quanh có nói cho tôi nghe. Thì một cái quyết tâm mà đối với cá nhân của tôi đó là tôi sẽ phải làm sao tôi chuẩn bị những cái bữa ăn trong nhà một cách hữu hiệu. Tại vì như là Khôn Nguyên biết là tôi vẫn còn đi làm. Thành ra là cái thời khóa biểu nó quá bận rộn đi, mà mỗi ngày đi về lại phải nấu ăn, là tại vì tôi vẫn có thói quen nấu ăn và ăn cơm nhà trong những cái ngày đi làm. Weekend thì thong thả thôi, thì có thể ăn bên ngoài cho nó thay đổi. Nhưng mà những ngày thường thì vẫn nấu cơm, thì vẫn cơm nước, vẫn cảm thấy nó khổ quá đi, cái sự bận rộn quá đi. Thành ra coi như một trong những quyết tâm của năm nay sẽ là phải chuẩn bị những cái bữa ăn nó một cách hữu hiệu hơn. Chẳng hạn chúng ta phải dùng tối đa những cái dụng cụ mà chúng ta có, chẳng hạn như là nấu trước mà nha, xong rồi để sẵn từng hộp nha, rồi đến ngày mỗi ngày thì mở cái hộp đó ra thay đổi, không phải là mỗi ngày cứ vác cái nồi cũ ra mà hâm lên. Nhưng mà chúng ta phải làm những cái món để trong cái hộp, để trong freezer. Chúng ta phải lợi dụng cái sự hữu hiệu của cái tủ đông lạnh là một nè, cái microwave là hai nè, cái lò nướng là ba nè. Đó, thì lợi dụng mấy cái đó để chúng ta có thể đỡ cảm thấy vất vả quá. Tại vì cái chuyện vừa đi làm vừa phải nấu ăn vừa phải đủ mọi thứ, nó rõ ràng là nó có oải. Thành ra một trong quyết tâm của tôi là phải sửa soạn những bữa ăn mỗi ngày cho chính mình và gia đình của mình một cách hữu hiệu và một cách có sự quân bằng trong các thứ mà mình ăn, chứ không phải ăn vội ăn vàng rồi chỉ có mua fast food thì cái đó nó cũng không phải là healthy. Thì đó là một trong quyết tâm.
Dạ vâng, theo như là nhiều người nói đó, thưa cô Phương Nam, họ nói rằng là quyết tâm đó thì thường đó là những người trưởng thành, chứ còn thí dụ như những cái em nhỏ đó thì đó là tuổi ăn tuổi lớn, nó có biết cái gì mà quyết tâm. Hoặc là đối với những cụ cao niên, khi mà mình hỏi ủa năm nay cụ có quyết tâm gì không, các cụ nhiều khi vừa cười vừa nói mở mắt dậy mỗi ngày thấy mình còn sống là mừng rồi, quyết tâm gì nữa. Như vậy phải chăng rằng là quyết tâm cũng tùy theo lứa tuổi sao, thưa cô Phương Nam?
Đúng là tùy theo lứa tuổi, nhưng mà mỗi tuổi nó đều có những cái sự quyết tâm mà mình có thể có. Chẳng hạn như nãy quyết tâm đang nãy Khôn Nguyên đang nói cái thí dụ của các quý vị cao niên đó, mà nếu mà nói là thôi bây giờ tôi già rồi, tôi chả còn bao nhiêu ngày, tôi cứ ngồi ì ra từ bao giờ thượng đế bảo tôi đi thì tôi đi vậy thôi, chứ còn quyết tâm cái gì nữa, chắc là mệt cái cuộc đời ra. Thì thật ra cái đó là không có nên tí nào cả, tại vì chúng ta càng còn ít ngày, chúng ta phải càng làm cho những ngày còn lại của chúng
có
ta
ý nghĩa.
Nó có ý nghĩa, nó có sự vui vẻ, nó không có nhàm chán và nó có sức khỏe. Thành ra đối với các quý vị cao niên thì chúng ta làm gì, chúng ta phải giam giữ cho cái thân thể chúng ta cho nó khỏe mạnh nữa không đó, thì chúng ta phải tập tành sao cho nó khỏe mạnh, tập bất cứ cái gì, đi bộ hoặc bất cứ cái cách nào để cho thân thể của chúng ta khỏe mạnh. Rồi chúng ta phải, quan trọng nhất là tránh sự buồn chán.
Đúng rồi.
Tại vì có rất nhiều người đó, lúc mà lớn tuổi rồi đó, cứ nghĩ là thôi bây giờ có gì đâu mà còn phải nhìn tới nhìn lui gì nữa, thì đang ngồi chán lắm, ngồi depressed, tức là xuống tinh thần và nhìn mọi sự xung quanh với một cái màu xám ảm đạm.
Mà Khôn Nguyên rất là tâm đắc, tại vì đọc nhiều, tại mỗi một ngày Khôn Nguyên đọc báo rất là nhiều đó, đọc trên mạng đó, thấy rằng là cái quyết tâm mà cái một cái bài viết nó dành cho những người cao niên đó, thấy cũng rất là hay. Bên cạnh cái vấn đề người cao niên nên có quyết tâm là tập thể dục nhiều hơn để có được sức khỏe cho mình đó, thì họ đề nghị đó là đối với những quý vị cao niên đó nên tập những cái thói quen mới để làm cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ hơn. Thí dụ nếu mà những cụ nào mà không thích tập thể dục thì có thể đi tập thể dục. Nếu cụ nào mà thường ở nhà quá thì thử tham gia một cái lớp hội họa, một cái lớp thiền, một cái lớp nhảy đầm chẳng hạn. Nó làm cho cuộc sống của các cụ nó vui vẻ hơn. Hoặc là đến những cái trung tâm sinh hoạt đó, nơi đó có những người cao niên giống mình, thì mình có thể kết nối bạn bè, nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Đây là cái cách mà nó làm cuộc sống của các cụ đỡ nhàm chán, đỡ depressed hơn. Đó là cái đề nghị của một cái bài báo mà cô Nguyên quên rồi. Nhưng mà họ nói rằng là nếu có cơ hội thì nên mở rộng cái mối liên hệ của mình, không phải chỉ với những người trong gia đình mình, mà với những người xung quanh cộng đồng mình, thí dụ nói chuyện với hàng xóm, thí dụ đi đến những cái trung tâm sinh hoạt cao niên để cùng chia sẻ, hoặc là nếu mà còn sức khỏe đó, nên đi du lịch. Tại vì đi du lịch nó giúp mình tâm hồn trẻ trung hơn, sức khỏe nó mở mang đầu óc hơn nữa. Và một cái mà nhiều cái bài báo nó nói đó là nên ghi lại cái cuộc đời mình. Tại vì nếu mà mấy cụ không thích đi đâu, có nhiều cụ nói tôi không ai chở đi, hoặc là tôi không điều kiện, ở nhà mình viết lại những cái cuộc đời, những cái kinh nghiệm trong cuộc đời mình. Thứ nhất, nó giúp đầu óc nó hoạt động, nó đỡ bị Alzheimer. Thứ hai nữa, để lại cái gì đó cho con cháu của mình, khi mà một khi mình qua đời đó, nó biết được cuộc sống của ông bà cha mẹ nó như thế nào. Cái này cũng là một cái cách rất là hay của Phương Nam.
Vâng, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta tránh sự nhàm chán mỗi
đúng
ngày
rồi.
Phải có sự giao tiếp với bên ngoài, mà nếu không có bên ngoài mà không đi được thì có thể giao tiếp bằng computer, bằng internet, bằng Zoom, bằng mọi thứ. Thì nhưng mà phải có sự giao tiếp, tại vì một con người mà có sự giao tiếp với những người ngoài, tức là có sự giao tiếp với những cái tâm lý khác nhau, thì nó sẽ làm cho cái đầu óc của chúng ta nó không có bị u trệ, nó có một cái sự linh hoạt trong đầu óc, thì là nó vui hơn. Thì ra phải có sự giao tiếp với người bên ngoài, phải có những cái game, những cái thể dục thể thao về thể chất nha, phải có những cái game về đầu óc. Chẳng hạn như là tôi thấy các cụ cao niên Việt Nam hay chơi những cờ, chẳng hạn cờ tướng này, hoặc là chơi mặt trược này. Đó, thì cái đó là những cái game làm cho đầu óc nó được linh hoạt là một, và là một cái game về để cho giao tiếp với cái người bên ngoài. Thành ra những cái đó là những cái điều, một trong những thí dụ của quyết tâm mà nãy Khôn Nguyên nói đến, là những người, những các cụ cao niên thì lại càng nên có nhiều quyết tâm nữa để làm cho những ngày còn lại đó, những nó linh hoạt và đầu óc không có bị đi xuống.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là những quyết tâm cho năm mới. Đây là cái chương trình mở ra để cho tất cả mọi người cùng chia sẻ những cái quyết tâm mà quý vị đặt ra cho năm mới 2025, cũng như nhìn lại năm 2024 để thấy được những quyết tâm nào đã hoàn tất, hoặc là những quyết tâm nào chưa hoàn tất thì chúng ta sẽ có những cái điều chỉnh cho năm nay chăng. Số điện thoại để quý vị gọi vào 713-664-8002, 713-664-8002. Như lúc nãy cô Nguyên nói đó, thì nhiều đối với các cụ cao niên là như vậy, nhưng mà đối với các em đó thì nhiều người nói ôi cái tuổi nó con đầu suy nghĩ còn chưa chín chắn, hoặc là tuổi nó tuổi ăn tuổi lớn, nó biết nghĩ gì đâu, nó biết cái gì đâu mà gọi rằng là quyết tâm cho năm mới. Như vậy những em trẻ hoặc là những em nhỏ, mình là các bậc cha mẹ ông bà, có nên hướng dẫn tụi nó hoặc là gợi ý cho tụi nó để đặt ra những cái quyết tâm cho năm mới? Nhưng mà đối với các em đó, thì khi mà gợi ý, khi mà hướng dẫn thì chắc chắn phải có đi kèm với những cái phần thưởng.
Phần thưởng dụ dỗ.
Như vậy thì chúng ta nên làm như thế nào để các em có những cái quyết tâm cho một cái năm mới, và để mà với tư cách là ông bà cha mẹ thì chúng ta nên hướng dẫn hoặc là nên đưa ra những cái hình thức phần thưởng như thế nào, thưa cô Phương Nam?
Cái này là Khôn Nguyên phải là người kinh nghiệm đầy mình, là tại vì trong nhà đang có hai em mà đang ở cái tuổi mà nhỏ nhỏ đó, thành ra cái này đã là một cái thí dụ rất là rõ ràng. Thì các em dĩ nhiên là phải cho các em phải làm sao mà ăn no chóng lớn nè, tức là phải không có làm biếng, ăn uống là không picky quá, rồi phải vận động để cho khỏe mạnh, rồi phải nghe lời cô giáo, rồi phải nghe lời cha mẹ.
Đó. Cái này đó, đó. Ở ngoài thì Khôn Nguyên không biết sao mà trong nhà Khôn Nguyên là mượn tay của một người. Ông già Noel.
Ông già Noel, dạ.
Tại vì mỗi một năm đó Khôn Nguyên đều nhắc tụi nó, đầu tháng 12 là nhắc là tụi con phải viết thư cho ông già Noel. Trong đó tụi con phải nói là năm vừa rồi tụi con cái lời hứa đó, tụi con hứa với ông già Noel đó, tụi con hoàn thành được cái nào rồi. Rồi năm mới nè, tụi con hứa với ông già Noel cái gì? Để ông già Noel cho quà chứ. Thành ra là tụi nó mỗi đầu tháng 12 là đều viết cái lá thư cho ông già Noel. Và đúng ngày Christmas đó thì ông già Noel tới cũng cho quà, rồi cũng để cho tụi nó thấy rằng là có thực hiện lời hứa, có phần thưởng. Thì lúc nào tụi nó cũng vậy. Khi mà trong năm đó có những lúc mà tụi nó không có làm đó, thì mình nói con hứa với ông già Noel cái gì thì con phải nhớ nha. ông già Noel ông biết là nếu mà không làm á là ông không cho quà đâu. Đây cũng là cái để thúc đẩy cho các em giữ lời hứa của mình, khi mà những cái gì các em đã nói trong năm vừa qua đó thì các em sẽ thực hiện đó cô Phương Nam.
À, thì mình có biết ông già Noel của nhà Khôn Nguyên là ai rồi. À, thì không biết là đến năm nào các em bao nhiêu tuổi thì Khôn Nguyên bắt đầu giới thiệu cái ông già Noel đó là ai vậy. À, mới cho các em mới thoát ra khỏi cái bầu trời tuổi thơ của các em.
À, thôi thì năm nào được năm nào thì mừng năm đó, tại vì mình cũng muốn cho nó có một cái tuổi thơ cũng có nhiều ước mơ và cũng có nhiều cái niềm vui đối với Giáng sinh đó cô Phương Nam.
À, đúng là như vậy. Thì cái đó là các em bé nè ha. Các em bé thì cũng tương đối là đơn giản phải không? Đơn giản và ngây thơ. Thành ra chúng ta có thể hướng dẫn các em theo cái niềm tin của các em mà chúng ta muốn các em có. Thì cái đó nó cũng tương đối là đơn giản. Nhưng mà chúng ta phải có cái hướng dẫn đó. Đó, để cho các em có cũng phải có quyết tâm. Đó. Rồi bây giờ mấy cái em mà thiếu niên thì sao? Mấy em thiếu niên đó, teenager đó.
Teenager đó hả? Thì mình theo Khôi Nguyên đó là cái mục tiêu cho các em đó. Thứ nhất đó, chơi game lại. Thứ hai, bớt mạng xã hội lại. Đây là những cái mà các em nào cũng có hết. Bớt những cái điện device, bớt những cái iPhone, những cái tablet đó, bớt cái đó lại. Tại vì nó tốt cho các em nhưng mà rất khó. Tại vì người lớn mình làm còn chưa được mà.
Thì đó. Bởi vậy thì người lớn cũng vậy. Nhiều khi tôi thấy rõ ràng là người cha đó đang nói con phải không được chơi game, mà quay ra thấy cha đang ngồi chơi mê mải. Đó. Đang ngồi dí mắt vào. Thành ra cái đó là cái đó nó cũng là một cái sự nghiền nghiện, mà thành ra con người ta nó dễ bị vời, bị rơi phải.
Nhưng mà cái Khôn Nguyên có cái tips này để cho quý vị, nếu mà quý vị nào đó mà đặt cái mục tiêu đó là bớt sử dụng điện thoại lại hoặc là bớt sử dụng thiết bị điện tử lại đó, tại vì mỗi một cái thiết bị đó nó đều có cái bộ đếm ở trong đó đó, tuần quý vị sử dụng bao nhiêu tiếng đồng hồ, nhiều hơn hay ít hơn so với tuần vừa rồi, điện thoại nào cũng có hết, thì quý vị có thể vào coi cái report đó để thấy rằng là ô tuần này mình dùng ít hơn tuần trước hay nhiều hơn. Ít hơn đó thì good, mình sẽ phấn đấu hơn, hoặc là nhiều hơn mình bớt lại. Cái đó nó nhắc nhở mình, nhưng mà cái này đó thì cũng khó lắm, tại vì nhiều người với tính chất công việc đó họ bắt buộc phải dùng thiết bị, những thiết bị điện tử đó thì cũng hơi khó cho họ đó cô Phương Nam.
Nhưng mà thấy rõ ràng là khi mà chúng ta giảm bớt cái chuyện mà ghi nghiện game với lại điện thoại với lại computer đó, thì nó sẽ mang lại một cái điều là các em đỡ bị mọc phì, đỡ bị ngồi u trẻ ra. Thành ra người ta đoán là trong tương lai cho thế hệ trẻ hiện bây giờ đó sẽ là những người tương lai sẽ là những người mọc phì. Là tại vì không có thể dục thể thao, không có vận động gì cả, mà chỉ ngồi đó và đầu óc thì rất là hay, rất là nhanh. Rất là nhanh, rất là linh hoạt trong đầu óc, nhưng mà thân thể đó thì rất là u trệ. Thành ra người ta chỉ có lo sợ là cái thế hệ bây giờ là con bé, là bé nè, nhưng mà trong cái tương lai đó sẽ là một cái thế hệ toàn những người về thể chất thì không có được lành mạnh. Đầu óc có thể rất là nhanh, thông minh, nhưng mà thể chất thì có thể là không lành mạnh. Thành ra bớt cái thì giờ kia đi, thì chúng ta sẽ hướng các em có cái mục tiêu là làm sao để cho vận động thể chất, chơi thể dục thể thao để cho nó có thể có một sự quân bằng.
Nhưng mà nhiều bậc phụ huynh hoặc là nhiều quý vị ở nhà đó thì thường nó nói rằng là nếu mà tụi nó không có chơi game, không có chơi điện thoại, chơi tablet, không có coi TV đó thì tụi nó phá lắm, tụi nó không có để yên cho mình làm việc. Thành ra là thôi thì để cho tụi nó coi, mình còn có thời gian mình làm, chứ nếu không tụi nó phá nổi mình đi, mình dọn đồ hoặc là mình đi mình phân xử cho nó gây lộn với nhau thôi đó, hết ngày hết giờ không làm được cái gì hết.
Cái đó là mình chứng kiến rõ ràng. Đó là thấy có rất một cha mẹ nó dúi vào tay của các em cái điện thoại, con coi đi. Coi đi con, coi đi con. Đó, là để cho nó đỡ làm phiền mình. Đó. Thành ra, dĩ nhiên là chúng ta thấy cái gì mà quá đáng thì cũng là không nên. Đó, hoàn toàn không nên. Đó. Nó trở thành một sự ghiền nghiện.
Dạ. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình yêu và Gia đình tuần này với cô Phương Nam, Khôi Nguyên, và đề tài là những phấn đấu cho năm mới 2025. Đây là chương trình mà mỗi một người chúng ta đều có những cái mục tiêu cho năm mới, cũng như rằng là chúng ta cũng nhìn lại xem năm vừa rồi, những cái mục tiêu chúng ta đề ra đó, chúng ta đã hoàn tất được cái gì, hoặc là chúng ta chưa hoàn tất được hoàn hảo những cái mục tiêu nào, và những cái điều chỉnh để cho năm nay chúng ta có thể hoàn tất được nó, thì quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002. Thưa cô Phương Nam, thì nhiều người nói hứa thì dễ nhưng mà thực hiện nó mới khó, và hầu hết những người mà khi mà được hỏi đó thì đều nói không ai, hầu như là không ai có thể hoàn thành cái mục tiêu của mình 100% hết á. Hoàn thành một nửa là nhiều người mừng lắm rồi. Thế thì tại sao
75%?
Tại sao lại có những cái thất bại trong cái vấn đề hoàn thành những cái lời hứa, những cái mục tiêu của mình vậy? Phải chăng cái người đó không muốn làm? Phải chăng cái người đó không đủ kiên nhẫn? Phải chăng cái người đó không đủ nỗ lực để hoàn thành những mục tiêu đó, hay là đó là những mục tiêu xa vời?
Cái đó là all of the above, tức là tất cả những điều đó đều hợp lại. Tất cả những điều đó đều làm tới cái sự thất bại của sự thực hiện những quyết tâm này. Đó, thành ra là chúng ta biết là tất cả những cái điều đó là tất cả những cái điều mà đưa đến sự thất bại thì không nỗ lực. Đó, mục tiêu quá cao. Đó, thành ra là không đủ kiên nhẫn. Đó, những cái đó là những cái mà bây giờ trong chương trình tình yêu và gia đình chúng ta không thể không nhắc đến một cái quyết tâm mà chúng ta nên làm. Đó là cái quyết tâm phải diễn tả tình yêu thương với những người thân yêu của mình. Cái đó là một cái có thể gọi là một cái hơi thiếu, một cái hơi khuyết điểm của người Á Đông, tức là cái
không
tình cảm
có biết show ra.
Tình cảm vẫn còn giữ trong lòng. Đó, thành ra là chúng ta phải có một cái quyết tâm là phải diễn tả cái tình yêu thương của chúng ta cho những người thân của chúng ta. Tại sao chúng ta có tình yêu thương ấm áp trong lòng mà chúng ta không có nói ra, không có diễn tả ra? Không cần là phải nói, nhưng mà chúng ta phải tìm một cái cách nào đó để diễn tả cái tình yêu thương của chúng ta đối với những người thân trong gia đình. Thì đó là cái quyết tâm mà chúng tôi không thể không nhớ đến trong cái chương trình tình yêu và gia đình này.
Mà cái quyết tâm đó nó nên thực hiện mỗi ngày. Được. Chứ không phải thực hiện đúng vô anniversary, vô birthday, vô như là Valentine. Nên thực hiện mỗi một ngày. Mặc dù nói đó thì nhiều người đó nói, ôi nghe nó sến súa quá. Nói ra nghe nó mắc cỡ chết đi được. Hoặc là nhiều người nói, trời ơi cái tuổi này rồi mày đặt còn nói lời yêu thương, nghe thì không hợp lỗ tai gì hết.
Nhưng mà ai cũng thích nghe cả, ai cũng thích nghe cả. Thành ra cứ nói đi. Đó, thì bây giờ ngược lại nha, là chúng ta phải diễn tả tình yêu lắm, nhưng mà chúng ta đừng nói những sự hành học mà chán ghét đối với người thương của mình.
Mà nói với một cái tâm trạng yêu thương nha, chứ không phải nói trả bài nha.
Đúng rồi, phải nói mà có cái tâm đàng hoàng, chứ không phải là nói như con vẹt. Đó, nói vẹt để diễn tả cái sự thật mình nghĩ mà mình chưa nói ra, thì bây giờ mình phải giác mình diễn tả ra. Và như nãy có nói cái câu phía sau đó, ngược lại đó là chúng ta phải nên nhím lại những cái điều mà tiêu cực đối với những người thân. Những điều tiêu cực nó nếu chúng ta có thể gạn lọc, chúng ta đừng nói ra nhiều, thì đừng có thành thật quá trong cái vấn đề nói những cái tiêu cực, thì chúng ta cũng là cái điều tốt cho cái chương trình và cái chủ đề của tình yêu và gia đình. Thành ra nói những lời yêu thương và tránh nói những lời tiêu cực, thù hận.
Dạ vâng, thật ra khi mà nhắc đến cái này đó thì Khôn Nguyên thấy đó là có nhiều người đó trong năm mới đã đặt ra cái quyết tâm là hàn gắn cái mối liên hệ giữa mình với một ai đó trong gia đình. Thì họ nói khó quá, tại vì năm nay cũng thấy rằng là không có gì cải thiện hết á, thành ra là chắc là cũng không được như năm ngoái rồi.
Bây giờ tôi có một cái khẩu quyết cho vấn đề đó. Tình cờ hôm vừa rồi, tình cờ mình nói thôi, tình cờ mình vọt ra mình nói, buột miệng ra nói, nhưng mà bây giờ tôi nghĩ lại về cái câu đó, nó rất là đúng. Là gì biết không? Không có một người nào đáng ghét cả, tất cả mọi người đều hoặc là đáng yêu hoặc là đáng thương, không ai là người mà đáng ghét hết. Thì nếu chúng ta nghĩ câu đó là cái khẩu quyết thì chúng ta sẽ không có ghét ai cả, tại vì đúng là như thế. Một là đáng yêu, đúng không? Người đó mình thấy trời ơi đáng yêu quá. Hai là đáng thương chứ không đáng ghét. Đáng thương tức là có thể nó có cái sự, có thể có cái sự, nhưng mà mình chuyển qua thành ra là lạc quan. Tức là mình có thể có một sự thương hại như đó, đáng thương đó, mặc dù cái người đó có thiệt tình đáng ghét vô cùng, nhưng mà mình cứ nghĩ là họ đáng thương thì sẽ không ghét ai hết. Nhớ nha, không nên.
Nhưng mà thí dụ nếu mà mình như vậy đó, thì mình thấy rằng là mình chuyển cái những cái điều gọi rằng là negative đó thành một cái ý nó tích cực hơn, lạc quan hơn. Nhưng mà để hàn gắn lại đó thì cần phải hai bên. Chứ nếu mà chúng ta vẫn làm những cái cách như cô nói mà người kia vẫn cứ cái tôi to đùng như vậy, không có chịu gọi rằng là không có mở lòng mình ra, không có nhận thấy cái sự nỗ lực của đối phương, thì cái mối hệ nó cũng không thể nào hàn gắn được.
Nhưng mà nó cũng đỡ hơn chứ. Thì trong tương lai nó sẽ là kết quả cái là nó còn có một cái ngọn đèn le lói cuối đường hầm đó. Chứ còn nếu mà mình thấy họ đáng ghét luôn thì dĩ nhiên sao mình phải nạt lại, mình phải nghĩa là nói những cái câu rất là bạc bẽo đối với họ. Còn nếu mà mình chỉ nghĩ là họ đáng thương, thành ra cứ nghĩ là không có một người nào đáng ghét, người ta chỉ có đáng yêu hoặc là đáng thương. Đó, thì tự như vậy đó, tự nhiên là mình sẽ không có những cái tiêu cực, ý nghĩ tiêu cực, không có cái cảm xúc tiêu cực của chính mình. Và ngược lại cái người nhận đó, họ cũng sẽ cảm thấy là mọi sự, cái không khí nó sẽ dễ hòa bình, nó sẽ dễ có một cái chiều hướng tốt đẹp trong tương lai.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài là những phấn đấu cho năm mới 2025. Để tham dự chương trình, chia sẻ mục tiêu của quý vị cho năm mới, cũng như rằng là chia sẻ về những mục tiêu quý vị đã đạt được trong năm qua, thì quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002. Nãy giờ chúng ta nói về những phấn đấu cho cá nhân, những phấn đấu cho gia đình, nhưng mà cho xã hội, đặc biệt là cho sự nghiệp, cho công ăn việc làm mỗi một người đó, thì người ta nói rằng là khó lắm. Tại vì đó, như chúng ta thường nói cái chữ quân bằng, nếu mà chúng ta đặt mục tiêu thí dụ như lên chức, lên lương, thì chúng ta phải nỗ lực, phải làm nhiều hơn. Như vậy thì cái quân bằng nó mất đi, tại vì làm nhiều hơn thì ít thời gian hơn cho gia đình, làm nhiều hơn thì không còn những cái mối quan hệ giữa những thành viên trong gia đình nó gắn kết với nhau, tại vì lo tập trung làm kiếm tiền rồi, đâu có thể nào mà quân bằng hai bên. Như vậy phải chăng rằng là khi đặt mục tiêu chúng ta cũng phải quân bằng, đặc biệt trong cái vấn đề công danh, sự nghiệp, tiền tài, thưa cô Phương Nam?
Dĩ nhiên là chúng ta cái nguyên tắc quân bằng, nguyên tắc gọi là quá là quan trọng.
Nhưng mà quân bằng thì không thể nào đạt được cái mục tiêu về vấn đề tiền tài, danh vọng, chức vụ, quyền hạn.
Thì chúng ta phải có quân bằng trong một cái thời điểm. Thí dụ như là chúng ta nghĩ là bây giờ như là Khôi Nguyên đang ở tuổi trai tráng nha. Khôi Nguyên đang ở tuổi productive, là đang ở tuổi mà cái là tốt đẹp nhất của một con người về phương diện sự nghiệp. Thì Khôi Nguyên có thể là tập trung vào trong cái con đường và sự nghiệp đó. Nhưng mà dĩ nhiên những cái lúc mà không có đó, thì hoặc là mình chỉ có chia ra một cái khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời mình để mình tập trung vào cái vấn đề đó thôi. Chẳng hạn như là những người thiếu niên thì phải tập trung vào vấn đề đi học đó, rồi những người mà đã ra đời đi làm thì phải tập trung vấn đề để cho cái cơ sự nghiệp của mình phát triển hơn. Nhưng mà dĩ nhiên là những cái thời giờ mà còn lại của mình đó, thì chúng tôi từng hay nhắc đến cái chữ hữu hiệu, là chúng ta làm sao mà chúng ta hữu hiệu trong vấn đề sử dụng cái thời gian, thì chúng ta vẫn có thể giáng tạo cái sự quân bằng. Dĩ nhiên là tùy theo mình quan trọng cái gì, nhưng mà đúng là Khôi Nguyên nói, chúng ta không thể có sự tuyệt đối về tất cả một phương diện. Một người thành công về vấn đề sự nghiệp thường thường là hay có sự mất mát về hạnh phúc gia đình, thường thường là như vậy. Thành ra làm sao mà chúng ta xử sao mà khéo để cho nó không có bị mất cả hai bên, chứ dĩ nhiên là cái sự quân bằng là cái điều tối quan trọng.
Tại vì cái tuổi của mình còn làm được thì mình ráng mình làm, mình ráng mình kiếm nhiều tiền. Có nhiều người đó cuối tuần cũng làm luôn, rồi làm xong rồi phát triển sự nghiệp rộng ra, mở tiệm này mở tiệm kia, mở chi nhánh này mở chi nhánh kia, rồi sau đó đó họ thấy rằng là dường như là họ bị xoáy vô cái công việc nhiều hơn là cái thời gian họ ở nhà.
Đúng.
Đến khi nhìn lại họ nuối tiếc.
Đúng rồi.
Thì họ, nhiều người nói rằng là cái đó là cái giá phải trả cho Đúng. Sự thành công thì Đúng. Phải chịu thôi.
Đúng.
Như vậy thì chúng ta phải chịu cái giá đó, hay là chúng ta nên bằng lòng với những gì chúng ta có để có được một cái hạnh phúc cho cả tinh thần lẫn vật chất?
Thật ra nếu mà nói là một cái người mà thành công và hạnh phúc nhất trong đời là một người có tất cả, mà tất cả ở một cái phương diện trên chúng mình một chút đó. Chứ một người mà giàu có thái quá không có hạnh phúc gia đình. Con cái cũng có thể bị bỏ bê. Thành ra nếu mà chúng ta làm cho cái cán quân nó quân bằng và nó có được tất cả mọi phương diện mà đều trên trung bình thì đó là một người thành công. Thì cái đó nó là chúng tôi vẫn nói nhấn mạnh về cái nguyên tắc của sự quân bằng trong đời sống. Nếu chúng ta quân bằng với tất cả mọi phương diện đều apply được hết, để áp dụng được hết, quân bằng bữa ăn nhé, ăn tất cả mọi thứ quân bằng thì chúng ta khỏe mạnh. Đi làm chúng ta quân bằng với công việc nhà thì chúng ta vừa có công việc đi làm không bị mất job nè, lại vừa có gia đình đàng hoàng tử tế. Và cái điều tối quan trọng nữa là chúng ta phải biết cái mục tiêu trong cuộc đời của chúng ta là cái gì. Nếu chúng ta muốn là một cái người có được hạnh phúc một cái cách êm ả thì chúng ta sẽ có một cái hướng đi là như vậy. Chứ có nhiều người họ nghĩ thành công là cái điều quan trọng nhất. Có những người họ sinh ra với một cái tâm ý như vậy. Đó, họ nói là cái chuyện gia đình đối với tôi không quan trọng. Chuyện vợ con không quan trọng. Tôi không cần lấy vợ. Tôi không cần có con. Tôi chỉ cần là người bá chủ thiên hạ về quyền lực. Thì cái đó nó là cái điều mà họ muốn. Thì họ đặt cái quyết tâm thì họ đem theo. Thành ra tùy theo mình muốn cái gì thì mình sẽ có một cái lựa chọn để mình tiến về cái hướng đó. Nhưng mà nếu mà hỏi là một người hạnh phúc là người như thế nào, người hạnh phúc là người có quân bằng đủ mọi thứ, chứ không phải một người thành công tột độ về một phương diện.
Thật ra nói một cách khác, một người hạnh phúc đó là một người biết đủ.
Đúng.
Cái gì cũng biết đủ hết á.
Đúng.
Ăn đủ thôi chứ không phải là dư. Làm cũng vậy nữa. Hoặc là nhiều khi nhiều người nói phải làm cho nhiều vô để mới có tiền nhiều. Tiền nhiều rồi sao? Tiền nhiều rồi có ngủ thì đóng tiền không?
Đúng, không tiền giờ tiền để tiền hưởng cái tiền đó.
Đó, thành ra là cái gì cũng phải là nó vừa đủ thôi thì nó giúp cho mình. Đây là cái xu hướng mà của giới trẻ ngày nay đó. Tại vì nó nhìn thấy ông bà cha mẹ nó chạy theo cái cuộc chạy theo cái cuộc sống, chạy theo cái cơn lốc đồng tiền đó. Thành ra là
xuôi tay.
Thành ra nó thấy là sao cực quá.
Đúng.
Sao ông bà mình cực quá? Bây giờ nó sống rất là đơn giản. Ăn cũng không có ăn nhiều, ở cũng không cần phải nhà cao cửa rộng, chỉ cần một cái đủ một chỗ phòng ngủ là ngủ được rồi, để nó để dành tiền nó hưởng thụ cuộc sống. Mà nó những cái suy nghĩ của những em trẻ đó đó nó lại bị những người trong nhà hoặc là gia chính thành viên trong gia đình chỉ trích hoặc là góp ý, nói rằng là không biết lo cho tương lai, tại vì làm cái kiểu mà thấy làm bao nhiêu năm rồi không để dành đựng cắt nào, làm bao nhiêu năm rồi không mua được ngôi nhà, làm bao nhiêu năm rồi cái xe đi còn cả tàn. Có nhiều người cứ nhắc những cái điều đó, trong khi đối với giới trẻ ngày nay đó, cái xe đi được là được rồi, cái nhà tối cũng chỉ để ngủ thôi, có chỗ ngủ là được rồi, không cần thiết phải là quá bự bự rồi làm gì, rồi làm nô lệ cho cái ngôi nhà, khi mà cái thời gian rảnh á đâu có thời gian đâu. Bên cạnh vấn đề đi chợ đi búa còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa. Chi vậy? Cái đó là cái suy nghĩ của những em trẻ ngày nay.
Đúng là như vậy. Thì ra cái sự suy nghĩ cái thế nào là đúng, thế nào là sai, nó hoàn toàn có tính chất chủ quan. Mỗi người có một cái nhịp khác nhau, có một cái giá trị khác nhau. Cái người nào mà nói người kia sai là người đó hoàn toàn sai. Đó, sự thật là như vậy. Thành ra mỗi người có một cái bậc thang giá trị và một cái nhìn khác nhau trong cái cuộc sống của họ. Họ biết cái nào là quan trọng hơn thì họ sẽ hướng về phía đó nhiều hơn. Nhưng mà như nãy chúng tôi có nói đó, thì dĩ nhiên một cái gì mà quá thái cực thì nó sẽ phải mất mát những cái điều khác. Đó, thì nếu mà chúng ta muốn có nhiều thứ thì chúng ta tất cả mọi thứ đều phải bình bình. Còn nếu chúng ta thật là thành công tột bậc trong một phương diện thì chúng ta sẽ phải có sự khiếm khuyết ở những phương diện
khác. Phải có cái sự đánh đổi.
Phải có, bắt
phải
buộc
có.
Là phải có.
Dạ vâng. Thưa cô Phương Nam, lúc nãy chúng ta có nói về cái nguyên nhân của thất bại trong cái vấn đề thực hiện những cái mục tiêu phấn đấu của mình. Như vậy thì cái chìa khóa để chúng ta có thể giữ vững mục tiêu và hoàn thành mục tiêu cho năm nay sẽ là cái yếu tố nào thưa cô Phương Nam?
Là chúng ta phải thực tế. Khi đặt ra những cái mục tiêu phải thực tế đó.
Phải nhiều người tế. Nói là cái mục tiêu của tôi thực tế lắm, thí dụ giảm cân, thí dụ tập thể dục, thí dụ
giảm cân
đi du lịch
bao nhiêu pao đó, giảm cân 1 pao đúng là thực tế, nhưng giảm cân 50 pao thì là không thực tế đó. Đi du lịch thực tế, nhưng mà đi du lịch mỗi tuần 1 lần thì cái đó là không thực tế, phải không? Thành ra là chúng ta phải đặt một cái những mục tiêu đó một cách thực tế, một cách cần thiết thì chúng ta dễ thành công hơn.
Thực tế mà phải có giới hạn nữa. Đó. Chứ không phải thực tế là đặt ra 20, 30 cái mục tiêu rồi xong sau đó cuối năm nhìn lại một, hai mục tiêu cũng nói là ồ mình cũng đã có hoàn thành.
Đúng. Đúng. Thì chúng ta cứ đừng có đặt một cái gì quá vĩ đại. Chúng ta đặt cái gì nhỏ nhỏ trong tầm tay. Khi chúng ta đạt được, chúng ta sẽ có cái hứng thú để chúng ta tiến tới một cái mục tiêu lớn hơn một chút xíu. Thì từ từ theo thời gian, cái mục tiêu nó sẽ lớn lên theo thời gian. Nhưng chúng ta phải tạo cho cái sự tự tin trong cái sự thành công để tạo nên một cái điểm tự tin của chúng ta là ô, tôi đặt ra cái mục tiêu đó và tôi đạt được. Cái điều mà cái sự tự tin đó là một cái tính mà rất là quan trọng trong cuộc sống. Thì một đứa nhỏ lớn lên đó, nó có sự tự tin thì nó rất dễ thành công trong cuộc đời. Mà nếu mà một đứa nhỏ lớn lên mà hoàn toàn là không tự tin thì cái gì nó cũng sợ thất bại hết, thì nó sẽ thất bại.
Nhưng mà cái sự tự tin đó, đó nó phải build up từ năm này qua năm kia, từ những cái yếu tố như là gia đình, xã hội, môi trường xung quanh nữa. Cái đó là một cái đề tài khác.
Đó là lý do mà rất nhiều cha mẹ đó cứ cho con đi học những cái trường tư hồi nhỏ đó để làm gì, để cho nó cảm thấy nó là đứa học trò giỏi, đó là đứa con nít giỏi hơn những đứa con nít trong xóm, thì tự nhiên nó có tự tin và nó sẽ thích làm điều đó hơn khi nó lớn.
Dạ vâng, cái đó là một cái đề tài khác nữa, tại vì đối với những em nhỏ đó lớn lên đó, nếu mà ở trong gia đình, trong xã hội tạo cho nó cái sự tự tin thì nó chắc chắn nó sẽ theo cái đường đó mà thôi. Thưa cô Phương Nam, khi mà chúng ta, tại vì nhiều người nói đó, khi mà đặt ra một cái mục tiêu thì phải có phần thưởng, phải có cái phạt. Nếu mà không hoàn thành thì chúng ta phải có những cái biện pháp để phạt chính mình. Như vậy liệu rằng là khi mình đặt mục tiêu, mình có nên đặt luôn cả cái vấn đề nếu đạt được mục tiêu đó mình thưởng gì cho mình không? Phạt mình cái gì không? Để mình lấy cái đó làm sức ép cho chính mình hoàn tất cái mục tiêu. Chứ nếu không đặt ra gì hết, năm nay thôi xong đạt được vui rồi, còn nếu không đạt được thôi năm sau làm tiếp.
Cũng nên lắm, cái đó cũng nên có phần thưởng và hình phạt, cái đó là điều nên. Tại vì con người ta là thích bị chỉ, đúng không? Chứ không có thích được kỷ luật tự giác đâu. Thành ra là có phần thưởng có hình phạt thì là điều nên, là dạ một vâng. một cái vấn đề đó.
Mà cái mẹo tiếp nữa đó là chúng ta liệu chăng đó những cái mục tiêu của chúng ta có nên chia sẻ cùng với cái người thân nhất của chúng ta, thí dụ như là người phối ngẫu để cả hai cùng đốc thúc nhau hoàn thành
rất
cái mục tiêu
nên.
Đó không?
Rất là nên.
Hay là cả hai cùng lôi nhau? Không hoàn tất, nhiều người nói là thôi tôi mà chung, tôi đặt ra mục tiêu chung vả hai đứa không có.
Cái đó là tinh thần chủ bại quá, đúng không? Tinh thần quá chủ bại rồi. Thành ra là nên có mục tiêu chung, nên có khán giả, nên có thính giả, nên có partner trong cái vấn đề đặt mục tiêu. Tại vì như vậy chúng ta sẽ có một cái gì đó để chúng ta so sánh và chúng ta hổ thẹn hay chúng ta mãn nguyện. Đó, chúng ta cái gì cũng vậy, chúng ta phải có thính giả và chúng ta phải có khán giả thì chúng ta mới biết được cái phẩm chất của chúng ta như thế đó. Thành ra cái đó là cái điều rất là quan trọng. Một cái điều quan trọng nữa là chúng ta thí dụ một cái mục tiêu gì quá lớn đó, chúng ta phải nhớ đến một cái câu như thế này là chia để trị đó. Chẳng hạn như là chúng ta muốn dẹp một cái căn nhà quá bừa bộn, đúng không? Để chúng ta cứ nói ô bây giờ tôi phải dẹp cái căn nhà này trở thành đàng hoàng trong vòng một tháng. Không bao giờ làm được. Chúng ta hãy thôi. Kiểu nói thôi bây giờ tôi chỉ có dẹp cái phòng này thôi nè. Hoặc tôi chỉ dẹp một cái corner, một cái góc của cái bếp này thôi. Đó. Hoặc là một cái góc của cái căn vườn, của cái khu vườn này thôi. Thì chúng ta sẽ làm và chúng ta sẽ đỡ nản hơn. Là chúng ta cho một cái mục tiêu rộng lớn. Chúng ta sẽ bơi lội trong cái mục tiêu đó.
Nhưng mà khi mà nếu mà chúng ta đặt cái mục tiêu đó thì cũng phải có những cái mục tiêu đi kèm. Thí dụ muốn dọn dẹp cái nhà gọn gàng hơn thì làm ơn bớt tha đồ về. Bớt shopping lại, hoặc là muốn dọn cái góc vườn nó thì bớt tha cây về. Tại vì có nhiều người đó, tôi sẽ phấn đấu là năm nay tôi dọn dẹp này, nhưng mà dọn được qua ngày hôm sau là lôi rề một đống, đi shopping lôi về một đống nữa. Hoặc là đặc biệt là cái phấn đấu của nhiều quý bà quý cô đó là bớt shopping lại. Tại vì đó nhiều quý bà quý cô đó mua về mà mấy ông chồng hỏi ủa em mua gì nhiều vậy, em thấy sale rẻ mua. Hỏi rồi có dùng không? Để nó đi trước sau gì cũng dùng. Mà để nó đi đó nhiều khi cả mấy năm trời lấy ra còn thêm, còn mạc đầy đủ mới nguyên. Nhìn, thôi này em thấy là nó hết, nó mua đen rồi thôi, dục.
Đúng thế, mà nhưng mà bây giờ các ông cũng bị bệnh đó luôn, tại các ông cũng shop online, các ông cũng mua đồ thu đó, dụng cụ kèm kéo gì đó, đóng đinh đóng mộc gì đó, đầy garage hết, từ máy móc cưa, máy móc chắc
đúng rồi,
gì đó, đầy hết, rồi đồ điện tử cái gì đó, mấy ông cũng mua không kém gì mấy bà. Đó. Thành ra cái đó là cái vấn nạn chung của cái thời buổi bây giờ.
Hoàn toàn đồng ý, tại vì đó, chính Khôi Nguyên cũng vậy, khi mà nhiều khi thấy đồ chỗ nó sale rẻ quá à. Nhưng mà mình tự đặt ngược lại cái câu hỏi, mình mua mình có dùng không?
Đó.
Hoặc là cái câu mà gọi là chốt nhất đó, mình có cần liền giờ không?
Đúng.
Nếu cần thì mua, còn nếu đúng, cảm thấy ồ mua để dành, thôi để đi, biết đâu nó rẻ hơn.
Đúng rồi.
Mình tự mình an ủi đúng mình
đúng
như vậy.
Đúng rồi, bây giờ lại một cái câu nữa mấu chốt trong cái đó là cái gì phải không? Sale 20%, 30%, 70%, 80%. Nhưng nếu chúng ta không mua gì cả, có nghĩa là sale 100%. Không mua gì cả là được sale 100%.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Và bây giờ chúng ta còn có khoảng 2 phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, nên mời cô có đôi lời đúc kết để kết thúc chương trình đầu tiên của năm thưa cô.
Vâng, đầu chương trình đầu tiên của năm là chúng ta lại nói đến những quyết tâm đầu năm để cho chúng ta hướng về những mục tiêu mà chúng ta muốn đạt được trong cái năm sắp tới, là một cái mấu thời gian là 365 ngày. Thì ngay những ngày đầu năm chúng ta nên có những cái quyết tâm, những quyết tâm này là nên là những quyết tâm thực tế, những quyết tâm trong tầm tay với, những quyết tâm cần thiết trong cuộc sống. Và nếu mà chúng ta có những cái nguyên tắc như thế thì chúng ta sẽ dễ đạt được những cái quyết tâm đó. Và khi mà chúng ta đạt những quyết tâm đó, tức là chúng ta thành công. Và có nghĩa là cái năm sắp tới của chúng ta nó tốt đẹp hơn những năm cũ. Là bởi vì những quyết tâm là gì? Những quyết tâm là những điều mà chúng ta chưa đạt được trong năm vừa qua, thành ra chúng ta mới đặt ra đó là những quyết tâm. Thành ra nếu mà chúng ta đạt được những cái điều mà chúng ta đặt ra là quyết tâm, thì chắc chắn cái 365 ngày sắp tới sẽ là những ngày tháng tốt đẹp hơn là cái năm vừa qua.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam, cũng cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Tình Yêu Gia Tị Gia Đình đầu năm. Và cũng mong rằng là những cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra đó, nó sẽ hoàn thành trong năm nay, để năm sau đó quý vị gọi vào chia sẻ và hãnh diện nói rằng tôi đã hoàn thành mục tiêu của năm mới mà trong năm ngoái tôi đã đề ra. Và kính chúc cho cô Phương Nam và tất cả quý vị thính giả một năm thật nhiều thành công trong cả sự nghiệp lẫn tất cả các lĩnh vực khác nhau. Xin kính hẹn với cô cùng tất cả quý vị trong chương trình Tình Yêu Gia Đình kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.